Ngân sách Việt Nam bốc hơi mạnh vì dầu tụt giá. Các chuyên gia kinh tế đánh giá rằng ngân sách của Việt Nam sẽ thất thu hàng chục nghìn tỷ đồng vì giá dầu trên thế giới sụt giảm. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được truyền hình nhà nước trích lời cho biết rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể giảm từ 0,8 tới 1,2% vì biến động của giá dầu. Ông Vinh nói rằng dù thế, người tiêu dùng và các ngành sản xuất trong nước sẽ được hưởng lợi. Tiến sĩ Lê Đông Doanh tán đồng quan điểm này. Ông nhận định với VOA Việt ngữ rằng giá dầu giảm có hai tác dụng trái ngược nhau đối với nền kinh tế Việt Nam.
Một mặt thì chính phủ Việt Nam đã rất là quan ngại về cái việc giá dầu giảm thì sẽ làm giảm cái nguồn thu ngân sách từ xuất khẩu dầu thô. Thì theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu mà giá dầu giảm thì nguồn thu ngân sách có thể giảm đến 20.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương độ 1 tỷ hoặc là hơn 1 tỷ đô la. Cái mặt ngược lại là giá dầu giảm thì đóng góp cho cái việc là làm giảm cái lạm phát, làm giảm cái chỉ số giá cả và làm cho là người tiêu dùng được lợi. Cụ thể là những người sử dụng ô tô, những người sử dụng xe máy, rồi cước phí vận tải sẽ giảm.
Theo báo chí trong nước, xuất khẩu dầu thô ở Việt Nam đóng góp từ 10 tới 30% cho ngân sách, nên giá dầu giảm sẽ tạo áp lực cho nguồn thu này vào năm sau. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2014, Việt Nam đã khai thác hơn 15 triệu tấn dầu thô và tính từ đầu năm cho tới nay đã xuất khẩu được hơn 8 triệu tấn với tổng giá trị gần 7 tỷ đô la. Tin cho hay, chi phí khai thác dầu thô ở Việt Nam hiện ở mức từ 30 tới 70 đô la một thùng, nên với giá dầu thô trên thế giới dưới 60 đô la một thùng như hiện nay, thì theo giới quan sát, việc khai thác dầu có thể đang bị lỗ. Tuy nhiên, tiến sĩ Doanh cho rằng không nên nói rằng dầu giảm thì toàn bộ dầu khai thác của Việt Nam đang thua lỗ. Kinh tế gia này cho rằng, ngoài vấn đề giá dầu, Việt Nam hiện phải đối mặt với một vấn đề khó khăn nổi trội là cải cách thể chế. Ông Doanh nói với VOA Việt ngữ.
Hiện nay tòa án chưa được độc lập và chưa hoạt động theo đúng luật pháp mà theo cái kết luận, theo chỉ thị của ai đó. Và cái điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường kinh doanh của Việt Nam. Đặc biệt là hai vụ án Bầu Tiên và vụ án Huỳnh Như. Nếu như không có một nền tư pháp độc lập và hoạt động theo đúng tinh thần của một nhà nước pháp quyền thì cũng không có tự do kinh doanh. Và cái điều đó làm nản lòng rất nhiều nhà kinh doanh đã thành đạt của Việt Nam. Gần đây có hiện tượng là nhiều nhà kinh doanh thành đạt ở Việt Nam đã bán cái doanh nghiệp của mình cho doanh nghiệp nước ngoài và họ dùng cái tiền đó làm cái gì đó thì chưa rõ, và đấy là một cái tín hiệu rất không hay đối với nền kinh tế Việt Nam.
Mới đây, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương cùng Ngân hàng Nhà nước đã lần đầu tiên họp bàn với nhau để bàn về quy chế phối hợp điều hành kinh tế vĩ mô. Báo chí trong nước đưa tin, các bộ này đã đặc biệt lưu ý tới vấn đề theo dõi tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu dầu của Việt Nam. Đồng rúp sụt giá, khách du lịch ít đến Việt Nam. Một quan chức của tỉnh Khánh Hòa, một điểm đến ưa thích của nhiều du khách Nga, cho biết việc đồng rúp của Nga sụt giá so với đồng đô la đang tác động không nhỏ tới địa phương này. Tin cho hay tình trạng hủy chuyến của khách Nga xảy ra ngày càng nhiều do họ không thể mua tour với mức giá cũ. Các chuyến bay chở khách du lịch từ Nga sang nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa cũng giảm tần suất. Ông Trần Ngọc Quyền, chuyên viên phòng nghiệp vụ du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho VOA Việt ngữ biết rằng các nhà hàng khách sạn ở tỉnh này đang gặp nhiều khó khăn.
Theo mùa này thì mùa cao điểm của khách Nga đấy anh, từ đây cho đến tháng 4 năm sau là mùa cao điểm. Nhưng vừa rồi do cái tình hình bất ổn về cái vấn đề bao vây lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu cũng như làm cho cái đồng Nga đồng tiền rúp nó mất giá, cho nên cái lượng khách đến rất là hạn chế. Trước đây thì bình quân những cái tháng cuối điểm cuối năm như thế này anh này, Khánh Hòa đó cũng phải từ 25 đến 30 ngàn lượt khách. Giờ thì một số hãng nó báo sẽ giảm rất nhiều. Các kia đơn vị lữ hành mà đưa khách Nga cũng như các cơ quan quản lý về ngành du lịch thì cũng đang tổ chức các kỳ buổi họp để mà tháo gỡ khó khăn ở thị trường này.
Việc lượng khách Nga giảm cũng tác động đến đời sống, thu nhập của người lao động và một số công ty kinh doanh du lịch đã cắt giảm nhân sự, giảm lương thưởng của người lao động. Không chỉ người Việt ở trong nước mà kiều bào ở Nga cũng bị tác động nhiều bởi sự trượt giá của đồng rúp. Một số các doanh nghiệp Việt hiện đang kinh doanh ở Nga cho VOA Việt ngữ biết rằng việc làm ăn buôn bán hiện rất ảm đạm trong bối cảnh kinh tế nước sở tại lâm vào tình thế khó khăn. Đồng nội tệ của Nga đã giảm hơn 86% kể từ tháng Giêng năm nay, mặc dù Ngân hàng Trung ương nước này đã tung ra hàng tỷ đô la để can thiệp thị trường nhằm kiềm chế sự trượt giá của đồng rúp. Gia đình blogger Nguyễn Quang Lập phản bác tuyên bố của công an. Vợ của nhà văn Nguyễn Quang Lập cho biết không có chuyện chồng bà nhận tội và xin khoan hồng như tuyên bố mới đây của công an thành phố Hồ Chí Minh. Cổng thông tin công an Sài Gòn trước đó đăng tin rằng blogger này đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được hưởng khoan hồng sớm được tại ngoại. Thông báo của công an có đoạn xin trích, ông Lập cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội. Tuy nhiên, bà Hồ Thị Hồng phản bác điều này trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ.
Họ có nói thế cho có cớ, nhưng nó là cái cớ của họ nói, nhưng làm sao anh Lập được có ý kiến, làm sao mà mình nhìn tôi. Anh Lập là không là người vô tội, không có tội. Thì yêu đất nước làm sao mà có tội hả anh? Thì anh là một con người yêu đất nước sao để mà làm cho đất nước tốt lên. Còn một con người như thế mà làm cho sao phải vào bắt anh.
Đó là cái cớ họ áp đặt cho anh thôi.
Bà Hồng cho biết thêm rằng, cho tới nay, sau hơn một chục ngày bị bắt, bà vẫn chưa được gặp mặt chồng, mà chỉ được phép gửi đồ thăm nuôi cho ông Lập. Bà cho biết ông Lập đã gửi ra một bức thư tay, nói rằng ông vẫn khỏe và mong gia đình yên tâm. Vợ của nhà văn nổi tiếng ở Việt Nam cho biết diễn biến mới nhất liên quan tới vụ việc của chồng bà.
Anh Lập đã có gì tạm giam 4 tháng, ra khởi tố theo điều 88 của bộ luật hình sự đấy. Nhất là lo sức khỏe, nhưng là tôi vì Lập rất là yếu.
Bà cho biết thêm rằng gia đình đang xúc tiến thuê luật sư để giải quyết vụ việc của ông Lập. Chủ trang blog Quê Choa bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 12. Bộ Công an Việt Nam cho biết đã bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với ông Lập. Mới đây, một số giáo sư người Việt hiện làm việc tại Hoa Kỳ như nhà toán học Ngô Bảo Châu đã gửi thư ngỏ tới chính quyền trong nước, kêu gọi cho ông Lập tại ngoại hầu tra và cho rằng việc tiếp tục giam ông tạo hình ảnh xấu.